Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là Radio Tâm Ca,
và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin cho mỗi người có một lương tâm ngay thẳng trong thời điểm khó khăn;
sứ điệp tuần thánh của Đức Thánh Cha;
Pax Christi kêu gọi Hoa Kỳ đình chỉ lệnh trừng phạt đối với Iran, Syria và Gaza;
thị trấn Bassano ở Ý đặt một cành ô liu trên mỗi ngôi mộ nhân Chúa Nhật lễ lễ.
Vatican, sáng thứ Bảy tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ với ý chỉ cầu xin Chúa ban cho các tín hữu có một lương tâm ngay thẳng để luôn làm điều tốt trong thời điểm khó khăn này. Đức Thánh Cha nói, trong thời điểm đau khổ này, dân chúng có nhiều điều để làm. Nhiều người tốt nhưng cũng không thiếu những người có ý nghĩ làm những điều gì đó không tốt. Họ lợi dụng thời điểm nguy cấp này để tìm lợi cho mình. Chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta có một lương tâm ngay thẳng và trong sáng, để Chúa có thể nhìn thấy và không phải xấu hổ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào bài tin mừng theo Thánh Gioan, những người Pharisêu và các thượng tế triệu tập thương hội đồng để quyết định số phận của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích cách các luật sĩ từ một chút bồn chồn lo lắng do sự xuất hiện của Thánh Gioan Tẩy Giả, rồi của Chúa Giêsu, và cuối cùng họ đi đến quyết định giết Chúa. Đức Thánh Cha nói, đó là một quá trình, một vụ kiện bắt đầu với một chút bồn chồn và kết thúc bằng phiên họp của các thượng tế, một quá trình tăng dần cho đến khi có quyết định cuối cùng rõ ràng. Và đây chính là cách một cám dỗ nảy sinh và phát triển. Cách tiến hành này là khuôn mặt của tên cám dỗ hành động trong chúng ta. Rõ ràng, đằng sau đó là ma quỷ muốn tiêu diệt Chúa Giêsu. Cám dỗ bắt đầu với một vài điều, một ý tưởng, và sau đó nó phát triển, nó lây nhiễm và tự biện hộ. Đây là ba trước cám dỗ đã xảy ra nơi các luật sĩ. Khi cám dỗ chiến thắng trong ta, tất cả chúng ta đều cảm thấy thanh thản vì đã tìm được một sự biện hộ cho tội lỗi và cho một cuộc sống không theo luật Chúa. Với các bước nguy hiểm này của cám dỗ, Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu: chúng ta phải có thói quen nhận ra các bước của cám dỗ, nó làm cho tâm hồn chúng ta thay đổi từ tốt trở thành xấu, làm chúng ta trượt dốc. Nó lớn dần, lây nhiễm cho người khác và cuối cùng biện hộ cho các hành vi của mình. Các cám dỗ không chắc đến từ một điều bất hạnh. Ma quỷ xảo trá và biết rõ cách thực hiện. Đây là cách ma quỷ đã lên án Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Cha mời gọi: nếu chúng ta phạm tội, chúng ta phải xin Chúa tha thứ. Nhưng sau đó, chúng ta phải hiểu cám dỗ ấy bắt đầu như thế nào. Tôi đã làm lây nhiễm cám dỗ này cho ai? Và tôi đã tự biện hộ cho mình như thế nào để cho phép mình rơi vào cám dỗ? Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng của mình với nhận xét: những điều đã xảy ra với Chúa Giêsu cũng là những điều sẽ xảy ra với chúng ta. Có thể chúng ta không thấy những người tốt xung quanh chúng ta, nhưng chúng ta tìm đến với những người xấu để cho cám dỗ lớn lên. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên, đằng sau một tội, đằng sau một vấp ngã, có một cám dỗ, bắt đầu từ điều nhỏ, rồi lớn dần, bị lây nhiễm, và cuối cùng tìm cách biện minh cho sự vấp ngã của mình. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta ý thức được điều bên trong này.
Vatican. Trong sứ điệp video gửi dân Chúa nhân dịp tuần thánh năm 2020, một tuần thánh khác với bình thường do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với mọi người giữa khó khăn của đại dịch và mời gọi các tín hữu quan tâm đến nhau, sống niềm hy vọng rằng đại dịch sẽ qua, thời gian tốt đẹp sẽ đến. Mở đầu sứ điệp video, Đức Thánh Cha nói: chiều nay tôi có cơ hội vào thăm nhà của anh chị em theo một cách khác với bình thường, và Ngài xin phép trò chuyện với các tín hữu trong giây lát. Đức Thánh Cha nhận thấy những tuần lễ này là thời gian khó khăn và đầy đau khổ đối với nhiều người. Cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ngài nói: tôi có thể tưởng tượng anh chị em trong gia đình của anh chị em đang sống một cuộc sống khác thường để tránh lây nhiễm. Đức Thánh Cha nghĩ đến những em bé và các thiếu niên không thể ra khỏi nhà, những người cô đơn, những người cao tuổi mà Ngài rất yêu quý. Ngài nói, lòng tôi nghĩ đến mọi gia đình, đặc biệt những gia đình có người thân bị bệnh hoặc không may có tang chế vì virus corona hoặc các bệnh khác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm phục của Ngài, đánh giá cao sự quảng đại của những người liều mình chấp nhận nguy hiểm để đối phó với đại dịch này hoặc để bảo đảm các dịch vụ thiết yếu cho xã hội. Ngài gọi họ là những anh hùng. Ngài nhớ đến những người gặp khó khăn về kinh tế, các tù nhân đang lo lắng cho họ và cho người thân, những người không có nơi trú ngụ, không có mái nhà để che chở họ. Đức Thánh Cha nói, đây là thời điểm khó khăn đối với tất cả mọi người, đối với nhiều người, nó vô cùng khó khăn. Đức Thánh Cha ý thức về tất cả những đau khổ mà thế giới đang trải qua và Ngài muốn nói với mọi người về sự gần gũi và tình cảm của Ngài. Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy tìm cách, nếu có thể, sử dụng tốt thời gian này. Chúng ta hãy quảng đại, chúng ta hãy giúp đỡ những người xung quanh chúng ta. Chúng ta cố gắng, qua điện thoại hay mạng xã hội, giúp đỡ những người đơn độc nhất. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người gặp thử thách ở Ý cũng như trên thế giới. Ngài nói rằng, dù chúng ta bị cách ly, nhưng suy nghĩ và tinh thần có thể đi rất xa với sự sáng tạo của tình yêu. Các Kitô hữu sẽ cử hành tuần thánh theo cách khác với bình thường. Đức Thánh Cha nhắc rằng tuần thánh này tổng hợp sứ điệp của tin mừng, tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Và trong sự thinh lặng nơi các thành phố của chúng ta, tin mừng phục sinh sẽ lại vang lên. Trong Chúa Giêsu, sự sống chiến thắng sự chết. Niềm tin phục sinh này nuôi dưỡng hy vọng của chúng ta và Đức Thánh Cha muốn chia sẻ với các tín hữu niềm hy vọng này. Đó là hy vọng về một thời gian tốt hơn, trong đó chúng ta sẽ tốt hơn. Cuối cùng chúng ta được giải thoát khỏi sự ác và đại dịch này. Đó là một hy vọng không làm thất vọng, nó không phải là ảo ảnh, nó là một hy vọng. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha yêu cầu các tín hữu là một cử chỉ dịu dàng đối với người đau khổ, với trẻ em, với người già. Ngài nói, hãy nói với họ rằng Đức Thánh Cha ở gần và cầu nguyện cho họ. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.
Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng do đại dịch virus corona gây ra càng khiến cho tình trạng của Iran, Syria và dải Gaza, các nước bị chính quyền Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế, càng trở nên khốn cùng. Đây là lời kêu gọi của Pax Christi International, một phong trào hòa bình công giáo quốc tế, đưa ra trong một bức thư ngỏ trực tiếp gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày vừa qua. Tổ chức công giáo này lưu ý rằng dân số của các khu vực bị ảnh hưởng do lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ đang phải chịu cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và vật dụng y tế. Tổ chức này cũng cảnh báo việc Hoa Kỳ tiếp tục trả đũa như thế khiến cho tác động của đại dịch ở những khu vực đó càng trở nên tàn khốc hơn. Pax Christi yêu cầu ông Trump nới lỏng và đình chỉ các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng xấu đến người dân và làm suy yếu khả năng của chính phủ trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe. Theo Pax Christi, các biện pháp trừng phạt do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các chính quyền của các khu vực đó cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng các nước nhập khẩu vật tư và thiết bị y tế cần thiết để đối phó với hậu quả của đại dịch. Lá thư đã được tất cả các nhà lãnh đạo của Pax Christi ký, bắt đầu là Đức Cha Chủ tịch Mark Stanger, Giám mục Joyce, các thành viên của Hội đồng Quốc tế và các nhóm quốc gia. Lời kêu gọi kết thúc bằng lời hứa, cầu nguyện cho sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn của Tổng thống Trump trong những thời điểm khó khăn này.
Bassano, Italy. Chính quyền ở Bassano, một thị trấn có hơn 5.000 dân thuộc tỉnh Lecce ở miền Lombardy, tâm dịch của nước Ý, đã quyết định cử hành lễ lá bằng cách đặt một cành ô liu trên mỗi ngôi mộ để cảm thấy hiệp nhất hơn nữa như một cộng đồng. Một cành ô liu trên mỗi bia mộ trong nghĩa trang của thị trấn, giống như một bông hoa nhưng còn ý nghĩa hơn một bông hoa. Đó là một dấu chỉ của hòa bình và hy vọng trong những ngày mà cho đến nay mọi ngày đều như nhau, sợ hãi và cô lập, rải rác với những cái chết thầm lặng, những người thân qua đời mà thậm chí không thể từ biệt họ lần cuối. Sáng kiến được chính quyền thị trấn Bassano đưa ra dưới sự hướng dẫn của thị trưởng Giancarlo Andeghi của thị trấn. Thông cáo của thị trấn viết, Đó là một cử chỉ đơn giản để thể hiện sự gần gũi của cộng đồng với người quá cố và gia đình của họ. Trong một thời điểm khó khăn, đang kiểm tra sức mạnh của chúng ta, nhưng chắc chắn rồi sẽ qua với sự đóng góp của tất cả. Theo thông cáo, vì tình hình hiện tại, việc thăm viếng nghĩa trang là không thể thực hiện được, nên một số người dân đã đưa ra các sáng kiến. Thị trấn thực hiện các sáng kiến này để cho mọi người cảm thấy hiệp nhất như là một cộng đồng hơn. Thông cáo cho biết các ngôi mộ sẽ được làm sạch sẽ, dọn dẹp các hoa khô héo, các ngôi mộ sẽ được khang trang. Chủ nhật lễ lá năm nay không giống chủ nhật lễ lá thông thường, không có những người mừng lễ trước thềm nhà thờ khi chờ đợi nghi thức làm phép các cành lá. Thị trấn Bassano tặng các cành lá cho những người đã rời khỏi vùng đất này. Đây là một khoảnh khắc mà cách đây vài tuần người ta không thể tưởng tượng ra. Trong những cử chỉ nho nhỏ này lại cho thấy sự lớn lao của chúng.
Bắc Kinh. Thưa Đức Thánh Cha, trong trận đại dịch, Ngài là người thật tốt lành. Đức Thánh Cha đã làm điều đó cho chúng con, 1,3 tỷ người công giáo trên khắp thế giới. Chúng con xin Đức Thánh Cha cũng chăm sóc cho chính mình. Trên đây là một phần nội dung lá thư của người công giáo Trung Quốc gửi cho Đức Thánh Cha, từ tận thâm sâu tâm hồn của những người con gửi đến vị cha chung của mình. Lá thư được công bố trên trang web Cinder Press, nghĩa là Đức Tin, một cổng truyền thông công giáo Trung Quốc được nhiều người biết đến. Cùng với những lời dành cho Đức Thánh Cha, các tín hữu công giáo Trung Quốc còn gửi những lời quan tâm chân thành đến các nhân viên phục vụ tại nhà trọ Thánh Mata và các thư ký của Đức Thánh Cha. Như một cử chỉ của Đức Tin và Hiệp Thông, nhiều người công giáo Trung Quốc đã thức chờ đợi hoặc thức dậy lúc nửa đêm để theo dõi từ Internet buổi cầu nguyện đặc biệt trong cơn đại dịch do Đức Thánh Cha chủ sự vào thứ Sáu ngày 27 tháng 3 vừa qua. Nhiều người đã làm theo những đề nghị thiêng liêng của Đức Thánh Cha như cầu nguyện với Kinh Mân Côi, tuần cửu nhật, cầu nguyện hàng ngày để sống hành trình thiêng liêng mùa chay trong thời gian đặc biệt này. Kể từ khi đại dịch bùng phát, trong các buổi đọc kinh truyền tin hay các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, Đức Thánh Cha đã biểu lộ sự gần gũi với người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus. Theo thông tin từ trang web Cinder Press, Đức ông Segundo Munoz, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện xác nhận, qua tổ chức Gender Charity, tổ chức bác ái công giáo duy nhất tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha đã tặng 200.000 euro vô điều kiện cho Trung Quốc, hỗ trợ các dự án phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người già như một cử chỉ yêu thương với người dân Trung Quốc.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Triệu Câu Kinh xin Ngài xót thương.
Trần Dung và Anh Huy chào mừng các bạn trở lại với Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Trong số Radio Tâm Ca lần này, chúng mình có đến hai bức thư, một đến từ Việt Nam và một đến từ nửa bên kia bán cầu.
Nửa bên kia bán cầu, tức là nước Mỹ phải không?
Ừ, đúng rồi đấy.
Wow, okay.
Trước hết, chúng ta cùng đến với một bức thư của một chị giáo gửi cho các em trong nhà đệ tử của mình nhé.
Wow, lại là một master, lại là sơ giáo nữa, nhưng mà gọi là chị giáo gửi thư qua Vatican News. Nghe có vẻ hấp dẫn đây.
Hóng. Đó là bức thư của sơ Thùy Linh thuộc dòng Mền Thánh Giá Tân Lập.
Wow, nghe cái tên của sơ này á là mình đã thấy Thùy Mị và Linh Thiêng rồi ha, chị giáo Thùy Linh. Để coi bức thư nói gì đây.
Thương gửi các em.
Wow, nghe là thấy thân thương rồi nè.
Ừ. Những ngày này, một bầu khí thật ảm đạm bao trùm cả thế giới, bao trùm cả cộng đoàn nơi chị em mình đang sống. Những thông tin về cơn đại dịch, về con số các bệnh nhân, về số người chết càng ngày càng tăng theo cấp số nhân, làm cho bầu khí ấy càng trở nên ảm đạm hơn.
Sơ tâm sự tiếp. Từ thành thị đến nông thôn, từ đầu ngõ đến trong nhà, từ nhà nguyện cho tới nhà bếp, đâu đâu mọi người cũng đều nói chuyện COVID cả. Thậm chí đứa trẻ 3 tuổi khi được hỏi ủa sao con không đi học, nó cũng trả lời vì corona cho nghỉ ạ.
Theo em nhỏ này thì cô ấy tên là Rona, tên Tây đàng hoàng đấy nha.
Vâng, corona. Còn các ngoại trong nhà dòng, thế là các sơ lớn tuổi thì cũng thắc mắc về virus corona, dù nằm trên giường bệnh đã lâu. Ngoài còn bảo đeo khẩu trang để tránh lây lan dịch bệnh cho chị em con nhé. Từ người trẻ đến người già, ai cũng sợ hãi, ai cũng lắng lo, và các em có những nỗi ưu tư cho riêng mình.
Trong dịp này, chị thấy có một nét thật khác trong bầu không khí của cộng đoàn mình. Có một sự lây lan nhẹ nào đó. Các em như trầm mặc hơn thì phải. Trầm mặc để đi vào sa mạc với Chúa, như thể các em đang sống bầu khí tuần thánh sớm hơn thì phải. Và có lẽ cái bầu khí ấy làm cho câu hỏi của các em cũng khác trước nhiều.
May quá, nghe chữ trầm mặc mình cứ tưởng là các sơ bị trầm cảm. Nhưng mà thật ra là các sơ đang đi vào sa mạc với Chúa. Chứ thật ra mùa corona này ở nhà suốt nhiều người cũng dễ trầm cảm lắm á. Sơ kể rằng các em thường hay hỏi sơ: chị ơi, tình hình dịch bệnh bữa nay thế nào? Có thêm nhiều ca nhiễm bệnh không chị? Số người chết thế nào rồi? Những người bị bệnh đã khổ, những người thân của họ chắc cũng đau khổ nhiều lắm chị nhỉ? Chị cũng nghe thấy các em chia sẻ với nhau những ưu tư về khó khăn của các bác sĩ và y tá đang chăm sóc các bệnh nhân. Và họ là những người ở tuyến đầu. Các em sợ họ bị phơi nhiễm, sợ họ phải hy sinh khi đang chiến đấu để giành lấy sự sống cho người khác.
Chị chợt thấy cái nhìn của các em đã lớn lên thật nhiều. Khi người ta không còn chăm chăm chú ý đến mình nữa, người ta mới thấy những đau khổ của tha nhân. Các em đã để lòng mình thổn thức vì nỗi đau mà một ai đó ngoài kia đang phải oằn mình gánh chịu.
Những giờ thiêng liêng của các em cũng dường như rất khác. Chị thấy sự chủ động hiện diện sâu lắm với Chúa, chứ không phải là những giờ bổn phận. Chị thấy các em âm thầm dành giờ để viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, rồi thêm những giờ lần chuỗi mân côi và lòng thương xót. Tất cả để xin Chúa xót thương, làm cho cơn đại dịch chóng qua. Xin Chúa an ủi các bệnh nhân và gia đình của họ, thêm sức cho đội ngũ y bác sĩ có sức khỏe và mau tìm ra phương thuốc chữa trị cho căn bệnh này. Đúng là khi yêu, người ta sẽ chủ động tìm đến nhau. Khi biết tự huấn luyện, người ta sẽ tiến những bước thật xa trên đường hoàn thiện.
Và từ ngày cô Vi hoành hành, chị em mình có nhiều giờ ở với nhau hơn. Các em không còn phải tất bật chạy theo những chuyến xe buýt cho kịp giờ học trên trường nữa. Ngồi lại làm việc với nhau nhiều hơn, mình có cơ hội kiến tạo tình chị em trong cộng đoàn thêm gắn kết. Chị thấy trong các giờ lao động, các em tìm dịp hy sinh, âm thầm để cầu nguyện cho những người đang đau khổ trên toàn thế giới. Không còn những toan tính thiệt hơn, nhưng là những con tim rộng mở và sống phó thác cho Chúa. Không biết từ khi nào, những cử chỉ, lời nói của các em đơn sơ và dễ thương chi lạ.
Cái đêm mà Đức Thánh Cha ban phép lòng đặc biệt Ubi et Orbi, giờ Việt Nam lúc ấy chỉ nhớ là 12 giờ đêm. Bình thường vào giờ ấy, với cái tuổi ăn tuổi ngủ như các em, thức dậy lúc 12 giờ đêm không đơn giản chút nào. Nhưng khi nhìn những khuôn mặt không hề ngái ngủ, mau lẹ bước vào nhà nguyện, sốt sắng tham dự nghi thức cùng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho thế giới, chị cũng được nâng đỡ rất nhiều các em ạ.
Cảm ơn các em cho chị cảm thấy bình an và vững tâm trong những ngày qua. Một sự bình an không phải là trốn chạy với những thực tại và thực tế đau lòng đang xảy ra chung quanh chúng ta, nhưng một sự vững tâm rằng Thiên Chúa sẽ có cách thế của Ngài trong cơn đại dịch này. Bởi như những chiến sĩ âm thầm, tuy không ra khỏi nhà để có thể làm những việc giúp người khác, nhưng trong âm thầm cầu nguyện, làm việc thường ngày với tình yêu và hy sinh, các em cũng đang góp phần của mình xin Chúa chữa lành thế giới. Các em chẳng những làm cho cộng đoàn thêm tươi mới, mà quả thực các em đã giúp chị rất nhiều.
Nhiều khi nghĩ lại, chị cũng dễ làm mọi việc thiêng liêng như việc bổn phận, nhưng chị cũng thi đua với các em trên đường hoàn thiện. Cảm ơn các em vì một chút muối hy sinh và chút thương bác ái. Cảm ơn các em đã làm cho cộng đoàn thêm tinh thần cầu nguyện vui tươi và đơn sơ.
Chúa ơi, các em của con đó, những bạn trẻ đang bắt đầu bước trên hành trình dâng hiến, con xin Chúa gìn giữ mãi nơi các em con tim của sự đơn sơ thánh thiện, để các em luôn có Chúa và đem Chúa đến mọi nơi, mọi người, Chúa nhé.
Nghe thật là đơn sơ và dễ thương phải không? Đúng là sơ giáo nhà đệ tử có khác. Kiểu này thì chắc là sau đợt Covid này, nhiều bạn nghe đài đang có ý định tìm hiểu ơn gọi. Xin nhớ liên hệ với sơ Thùy Linh dòng bến Thánh Giá Tân Lộc nhé. Và chúng ta cũng sẽ cùng đến với bức thư thứ hai. Đó là tâm sự của một nhạc sĩ xa quê và có tên là Viễn Sứ.
Nhạc sĩ đã gửi thư về cho chương trình với những tâm tình, những trăn trở của một nhạc sĩ công giáo, một ca trưởng trong những ngày mùa dịch như thế này. Sáng sớm hôm nay, cha quản nhiệm cộng đoàn báo tin Đức Giáo mục Giáo phận Orange gửi thông báo tới các giáo xứ: kể từ cuối tuần này, các thánh lễ sẽ không hát nữa. Lòng tôi buồn vời vợi.
Tham gia sinh hoạt trong các ca đoàn và hát trong các thánh lễ đã mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên tôi phải ngưng không được hát trong thánh lễ. bất đắc dĩ phải viết email gửi cho anh chị em ca viên tin không vui ngay sau khi nói chuyện với cha quản nhiệm. Anh chị em buồn lắm. Người thì hỏi bao giờ mới được hát lại, người thì hỏi về chương trình tập hát cho đại lễ phục sinh liệu có tiếp tục được hay không.
Gần 20 năm, anh chị em ca đoàn gắn bó với nhau như anh em một nhà. Nên khi nghe tin không có tập hát, có nghĩa là không được gặp nhau. Mọi người đều cảm thấy một điều gì đó bất thường, một mất mát đang xảy ra trong cuộc sống của họ.
Tối đến, nghe tin tức bạn bè khắp nơi toàn tin không vui. Giáo phận San Jose thuộc miền Bắc Cali, giáo phận San Bernardino miền Trung của Cali, giáo phận Dallas ở Texas đều phải hủy các thánh lễ tại nhà thờ. Anh chị em ca đoàn đang chứng kiến những cảm xúc lạ chưa bao giờ xảy ra trong đời.
Và nhạc sĩ cũng gửi đến những dòng tâm sự của mình qua một bài hát nữa.
Đúng là ý tại ngôn ngoại hơn, có những tâm tư mà chỉ qua âm nhạc, qua lời ca tiếng hát, những giai điệu đẹp đẽ người ta mới có thể diễn tả hết được.
Nhạc sĩ cũng chia sẻ rằng lần trước tôi tình cờ được nghe chương trình của quý đài qua lá thư của một sơ đang ở trung tâm dịch bệnh bên Hàn Quốc và được nghe ca khúc COVID-19 của nhạc sĩ Quang Phúc. Rất cảm động, cả thế giới đang lo âu trong cơn dịch bệnh này. Trong tâm tình ấy, xin mạo muội gửi về quý đài bài hát Cầu Ơn Chữa Lành.
Xin cảm ơn nhạc sĩ, viễn sứ và bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe những tâm tình qua bài hát của nhạc sĩ cũng là tác giả đã gửi thông tin về cho chúng tôi nhé.
Trong cơn khốn cùng, lời kinh nguyện dâng lên Chúa, cầu ơn chữa lành thế gian bao nỗi u sầu.
Chết trong thảm thương, dịch bệnh tung hoành khắp chốn.
Cầu Ơn Chữa Lành, sáng tác viễn sứ, phối khí hòa âm và violon nhạc sĩ Quang Phúc, tiếng hát ca sĩ Tấn Đạt và ca sĩ Quyên Nhi.
Một lần nữa xin cảm ơn Sơ Thùy Linh và nhạc sĩ viễn sứ cũng như các ca sĩ, nghệ sĩ đã gửi tặng những người làm chương trình và quý vị khán giả.
Chúng tôi xin cầu chúc quý sơ trong nhà đệ tử của Sơ Thùy Linh, hình như là dòng đến thánh giá Tân Lập thì phải. Xin cầu chúc ca đoàn, các ca viên và những người thân yêu của nhạc sĩ viễn sứ sức khỏe, bình an và sống mùi chay này thật thánh thiện ạ.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com
hoặc có thể nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong chương trình Radio Tamka số tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Cuộc sống của một hồng y trong cảnh cách ly xã hội ở Roma. Tác giả Trần Đức Anh, giọng Đa Minh.
giả thân mến, tính đến Chủ nhật lễ lá hôm nay mùng 5 tháng 4, nước Ý đã ở trong tình trạng cách ly xã hội được 4 tuần lễ để ngăn chặn sự lây lan của dịch virus corona. Vatican cũng chấp nhận và áp dụng các biện pháp do chính phủ Ý ban hành để đối phó với đại dịch này, đặc biệt là tại các thánh đường ngưng cử hành các thánh lễ có giáo dân tham dự. Quảng trường và đền thờ Thánh Phêrô cũng bị đóng cửa như các biện pháp nhiều nơi khác đang áp dụng. Các cơ quan của tòa thánh và quốc gia thành Vatican cũng hạn chế tối đa số nhân viên làm việc tại chỗ. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, các cơ quan trung ương tòa thánh tiếp tục hoạt động ở mức tối thiểu để phục vụ giáo hội hoàn vũ. Và thực tế là các hoạt động này bị giảm đến mức thấp nhất. Trong bối cảnh này, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ mới truyền đi cuộc phỏng vấn một hồng y đồng hương của họ, Đức Hồng y Quốc Khóc, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, về cuộc sống và hoạt động cũng như tâm tình của Ngài trong thời kỳ cách ly xã hội hiện nay. Đức Hồng y Quốc Khóc là người Thụy Sĩ Đức, mới mừng sinh nhật thứ 70 hôm 15 tháng 3 vừa qua, nguyên là một giáo sư thần học tín lý tại Đại chúng viện Lucerne, trước khi được chọn làm giáo mục giáo phận Basel cách đây 25 năm. Đây là giáo phận lớn nhất tại Thụy Sĩ với 1.600.000 giáo dân, bao trùm 11 bang của nước này. Cách đây 10 năm, Đức Cha Khóc được Đức Giáo hoàng Benedict XVI thăng làm tổng giám mục và mời về Vatican để phụ trách Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Khóc gọi tình trạng cách ly xã hội ở Roma, ở Vatican là một thứ sáu tuần thánh kéo dài. Giữa mùa xuân, có một trạng thái vật vờ lạ kỳ bao phủ thành Roma. Đại lộ hòa giải nối liền quảng trường Thánh Phêrô với con sông Tevere, từ cửa sổ văn phòng của Đức Hồng y Cốc nhìn xuống, thường là nơi đi dạo của hàng ngàn du khách, nay trống vắng. Các tiệm bán đồ kỷ niệm đóng cửa từ lâu, các quán nước cũng thế. Trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Hiệp nhất Kitô, Đức Hồng y Cốc thường dành một nửa thời gian của Ngài để đi công vụ trên thế giới. Nhưng bây giờ vì virus corona, Ngài chỉ đi bộ mỗi ngày từ căn hộ của Ngài trong tòa nhà của Bộ Giáo lý Đức tin cạnh đền thờ Thánh Phêrô tới văn phòng, một quãng đường chưa tới một cây số. Tình trạng cách ly xã hội hiện nay cản trở rất nhiều hoạt động của hội đồng do Đức Hồng y Cốc điều khiển. Ngài cho biết, cốt yếu hoạt động đại kết là đối thoại. Nhưng đối thoại đâu có thể làm một mình. Các cuộc viếng thăm của những đại diện các giáo hội Kitô từ nước ngoài đến Vatican, các cuộc hội họp làm việc bị hoãn lại vô thời hạn. Nhưng đằng khác, Đức Hồng y Cốc cũng nhận thấy các giáo hội Kitô bày tỏ tình liên đới với nhau trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo Đức Hồng y, sự hưởng ứng của các hệ phái Kitô trên thế giới đối với đề nghị của Đức Thánh Cha Francisco cùng đọc kinh lạy cha chung lúc 12 giờ tại mỗi địa phương vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, lễ Đức Mẹ truyền tin, là một thí dụ điển hình và thật cảm động. Trong những ngày trước đó, Đức Hồng y Cốc đã ngồi trong văn phòng viết thư mời gọi các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô trên thế giới tham gia buổi đọc kinh lạy cha này với Đức Thánh Cha và các tín hữu Công giáo. Thật là một cuộc biểu dương tinh thần đồng loạt. Đức Hồng y cho biết hầu hết mọi người đã gửi thư hưởng ứng. Đức Hồng y Cốc vốn là người thầm lặng và kín đáo, nhưng cũng là người thường tìm đến tha nhân. Vì thế, Ngài cho biết, chưa bao giờ sống trong tình trạng cách ly xã hội như hiện nay. Theo Đức Hồng y, cuộc khủng hoảng hiện nay có ảnh hưởng tới những thái độ, thói quen xã hội của dân chúng và nhất là tới trọng tâm của sứ điệp Kitô. Ngài nói, virus corona chứng tỏ rằng chúng ta không nắm mọi sự trong tay. Đây cũng là một lời mời gọi chúng ta hãy xét lại những ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Về phương diện thần học, Đức Hồng y Cốc so sánh đại dịch COVID-19 hiện nay với cuộc động đất khủng khiếp ngày 1 tháng 11 năm 1755 tại vùng Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, làm cho khoảng 90.000 người chết trên tổng số 275.000 dân cư. Thiên tai ấy đã nêu lên vấn nạn cơ bản hơn bao giờ hết trong lịch sử trí thức ở Tây Phương. Cụ thể là làm sao nói về Thiên Chúa đứng trước những đau khổ lớn lao như thế? Theo Đức Hồng y, câu trả lời cho vấn nạn đó ở trong sự kiện Thiên Chúa trong Chúa Giê-xu đã đích thân tham dự vào đau khổ của con người. Đó là sứ điệp mạnh mẽ nhất mà Kitô giáo có thể mang lại, nhất là trong thời điểm hiện nay. Nhưng công bố sứ điệp ấy bằng lời nói và các bí tích là một trong những khó khăn hiện thời. Như các chức sắc và các linh mục khác, Đức Hồng Y Cốc cũng không được phép cử hành các thánh lễ và bí tích công cộng. Hiện thời, Ngài chỉ cử hành thánh lễ trong nhà nguyện riêng thuộc căn hộ của Ngài với hai nữ tu người Ấn Độ giúp việc. Đức Hồng Y Cốc cho biết, trong thời điểm đại dịch này, dân chúng càng tỏ ra dè dặt hơn, tránh các tiếp xúc với nhau. Hiện thời tất cả đều yên tĩnh và bạn cảm thấy mình sống một mình. Không còn những cuộc viếng thăm đột xuất, không có những hoạt động trong cộng đoàn Teuto Nico nói tiếng Đức trong nội thành Vatican. Mỗi ngày, Đức Hồng Y Cốc cử hành thánh lễ ban sáng và ban chiều Ngài dành một giờ để suy niệm trong nhà nguyện. Phần còn lại dành để làm việc. Ngài không có thói quen ngủ trưa như dân Ý. Hai lần mỗi tuần, Đức Hồng Y đi dạo trong vườn Vatican, thật là một đặc ân vì các công viên tại Roma đều bị đóng cửa. Dầu sao, trong tư cách là một người của giáo hội, đối với Đức Hồng Y Cốc, sự kiện phải giảm bớt công việc trong những tuần lễ này là một cơ may để suy niệm. Số lượng giờ rảnh bạn có được đầu tư nhiều hơn vào việc cầu nguyện. Tình trạng hiện nay tuy buồn thảm, nhưng chắc chắn, chúng ta ở trong những bàn tay tốt lành, được những sức mạnh cao cả tự nhân bảo bọc, bạn tin tưởng và yên hàn. Đức Hồng Y Cốc gợi lại bài thơ của Dietrich Bonhoeffer, nhà thần học tin lành, sáng tác vài tháng trước khi bị Đức Quốc xã hành quyết, biểu lộ niềm hy vọng phục sinh. Sự chết chỉ là tiếng nói tiền cuối cùng, Thiên Chúa dành cho mình tiếng nói cuối cùng, và điều này có nghĩa là sự sống.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.